Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con đường mà chúng con có được thân người quý báu, lành lặn, sung túc và tự do. Chúng con nguyện tận lực thực hành và hoằng dương suốt cả cuộc đời trên con đường chánh pháp. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nghe tiếp lời nhắc nhở của Tổ Liên Hoa Sâm. Phiền não khởi ra do hoàn cảnh, thế nên hãy thoát khỏi cõi đất của thương và ghét. Chướng ngại được khởi dẫn do phóng dật, thế nên hãy giữ mối liên hệ một bậc thầy cao cả như với một y sĩ. Nghèo khó và buồn phiền trong đời này có hệ quả từ các hành động trước kia, thế nên hãy sống những nơi ẩn cư không có người. Hành động sai lầm được tạo bởi hoàn cảnh, thế nên hãy tránh cộng đồng xấu như tránh thuốc độc. Cạm bẫy xảy ra là do tà kiến, thế nên hãy học hỏi và tư duy phóng khoáng. Tiến lên hay xa đọa xảy ra với bất kỳ ai, người sống lẫn người chết, thế nên chớ có phê phán người khác. Bất kỳ niềm vui và hạnh phúc nào xảy ra với con, nó là do các phước đức riêng của con, thế nên chớ có kiêu hãnh. Hãy cố gắng đạt đến giác ngộ khi con có năng lực để tránh đi vào các cõi thấp của luân hồi. Người nào sống trong hạnh xấu sẽ chịu đựng đau khổ lâu dài. Hôm nay Ngài nhắc nhở chúng ta, phiền não khởi ra là do hoàn cảnh. Chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh, ở trong một cái môi trường, nó có một cái sự ảnh hưởng đến thân tâm mình rất là nhiều. Thường thường là tới 70-80%. Cho nên cái hoàn cảnh, cái môi trường mà mình sinh sống đó, đối với cái sự tu học cực kỳ quan trọng. Ngày xưa Mạnh Tử là một triết gia lớn, gọi là Á Thánh. Tức là Á là gần, gần bậc thánh, là nối nghiệp của Ngài Khổng Tử. Lúc mà ông ở gần những cái chỗ lò sát sanh thì ông là đi chơi với mấy đứa nhỏ như cái trò chơi cúng tế nô đùa Khi mà mẹ ông thấy vậy, sợ ông ảnh hưởng tới cái sự học cho nên mới dời qua, dời nhà đến chỗ gần trường học. Thì bắt đầu ông lo học tập. Như vậy thì nói lên một cái điều gì? Bà mẹ đó là giáo dục người con rất là kỹ. Mẹ của Mạnh Tử là một người rất là nổi tiếng, thấy được cái sự ảnh hưởng rất là lớn lao của cái hoàn cảnh xung quanh, cho nên là dời đến cái chỗ, đến cái môi trường thích hợp để cho con mình là học hỏi. Và chính vì thế mà Mạnh Tử sau này trở thành một cái bậc triết nhân, bậc triết gia, và thậm chí người ta tôn gần như là thánh nhân, là cũng từ cái môi trường. Chính vì thế mà cái người xuất gia chúng ta đó, cái môi trường càng quan trọng hơn. Và trong cái lời mà cảnh sách của Ngài Liên Hoa Sanh đó, nhắc đi nhắc lại khoảng gần 100 lần là phải ẩn cư vào trong núi rừng sâu để mà tu học. Thật ra ngay cái chỗ của chúng ta ở đây là ở trên đồi, trên núi, cách biệt với xóm làng, lánh xa cái trần tục, tất cả mọi cái tạp duyên nó đều là rất là bớt, rất là nhẹ. Mà mình không có chịu chuyên tâm, nỗ lực, thì cái điều đó là lỗi, đó là tại ai? Là tự mình phải xét lại. Ngài nói cái phiền não khởi ra do hoàn cảnh á, cho nên hãy thoát khỏi cái cõi đất của thương và ghét. Đây là nói sâu hơn. Cái cõi đất của thương và ghét tức là thất tình, lục dục, những cái tình cảm tầm thường theo thế gian, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, đúng, sai, hay, dở, vừa lòng, nghịch ý, vân vân, là luôn luôn á, là mình phải thoát khỏi cái mảnh đất đó. Thoát khỏi những cái mảnh đất đó thì chúng ta mới có cái sự tiến tu. Còn mà không là mình cứ lẩn quẩn ở trong những cái mảnh đất của thất tình, của lục dục. Tuy rằng mình đang bước chân ở trên già lam tịnh địa đạo tràng, nhưng tâm của mình không lìa thất tình lục dục thì cũng giống như mình còn đang ở trong những cái mảnh đất của thương và ghét, ở trong cái mảnh đất của luyến ái, ràng buộc và đau khổ. Chướng ngại được khởi dẫn là do phóng dật, cho nên hãy giữ mối liên hệ với một bậc thầy cao cả như với một y sĩ. Tất cả những cái chướng ngại nó khởi ra là do sự buông lung. Tại sao mình tu không thấy tiếng? Tại sao mình học đạo mình không thấy là tăng trưởng? Hay tại sao mình công quả mình không thấy cái tâm của mình được là vững chắc? Là tại do sự phóng dật, tức là buông lung, xem thường. Ở đây nói đó, phải giữ mối liên hệ với một bậc thầy cao cả như một y sĩ. Giờ đây Minh Thành sẽ nói qua ba cái vấn đề mà thường ở trong cuộc sống là tu học làm việc. Giờ nói cái học đạo trước hả? Mình không xem thầy mình giống như một bác sĩ, giống như một y sĩ, thì mình không thể nào đó mà trị hết được cái bệnh tâm. Mình phải xem vị thầy của mình là bác sĩ, Chị thầy của mình là y sĩ, chị thầy của mình là người thầy thuốc, mà mình là người đang bị bệnh. Trong kinh Hoa Nghiêm nói cái này rất là rõ, phải xem bậc thiện tri thức là lương y, là bác sĩ, là thầy thuốc, là dược sư, là y dương. Thì như vậy mình á mới thường tới lui để cho bác sĩ, để cho thầy thuốc đó xem mạch, rồi coi cái sức khỏe của mình, rồi cho thuốc mình. Bây giờ thầy thuốc trị bệnh ha, mà bệnh nhân còn nằm bên kia ngủ, có thể có thời gian để nói chuyện chơi, có thời gian để xem tivi, có thời gian để cho những cái trò tiêu khiển, mà thời gian để nghe pháp không có. Bệnh thì cái đó mình có xem thầy mình là bác sĩ không? Chính nhờ cái tâm đó cho nên sẽ có cái quả đó. Người ta nửa dòng trái đất ta đi cầu học đạo, thậm chí là 70-80 tuổi, mưa gió ta chợt lên chợt xuống, thậm chí ta xem thường sinh mạng ta để ta cầu học pháp. Mình ở kế bên pháp, kế bên thầy mà mình xem thường thì sau này nó mất cái nhân duyên rồi đó, thì hối hận không có kịp. Mà mình không có nắm bắt cái cơ hội, mà mình lại để cho cái tâm buông lung. Buông lung tức là mặc tình, không có thu thúc, không có bó buộc, không có đưa mình vô, tự mình đặt mình vô cái khuôn khổ. Thì nếu không tự mình đặt mình vô khuôn khổ thì thầy phải đưa ra khuôn khổ. Đưa ra khuôn khổ đó là gì? Lợi lạc chung cho mình và đại chúng và cho tam bảo chúng sanh. Thành ra đó là chúng ta học và chúng ta sẽ thấy cái nhân quả tất yếu. Tại sao mà mình tu, mình học không có tiến bộ? Trong cái việc làm cũng vậy, mình không được xem thường. Thí dụ bữa nay làm trễ cái quả đường, bỏ quả đường, nó đâu có sao, chỉ một chút mà. Em ơi, bỏ quả đường, ngày mốt bỏ quả đường, bữa nay trễ cái thời tụng lực, bỏ thời tụng lực, ngày mai trễ bỏ, ngày mốt trễ cái thời nghe pháp bỏ. Và cứ như vậy là mình phóng dật, buông luôn. Mình cho rằng đó một chút đâu có sao. Nhà bếp cũng vậy, nấu nước là không có đợi tới giờ nghe pháp. Bây giờ tu học tất cả đồng loạt là phải sắp xếp hết, ngưng hết tất cả mọi hoạt động để tu vào. Cái giờ đó là giờ thiêng liêng, là cái giờ uống thuốc, là giờ xem mạch, là giờ ra toa, là giờ trị bệnh. Trị cái gì bệnh? Trị cái tâm bệnh của mình. Cái tâm mình đang bệnh nặng mà mình không thấy. Cái giờ tu học là giờ trị bệnh. Cho nên á, mỗi ngày nó cứ một chút, rồi cứ nhiều chút đó, thì nó trở thành cái gì? Lên, trở thành cái thói quen. Và cuối cùng rồi đó, cái sự tu, sự học, sự làm việc của mình, nó sẽ bị cái tâm buông lung, phóng dật của mình, nó làm cho chướng ngại. Rồi trong lời nói của mình cũng vậy, mình cứ việc nói cho thoải mái, mình không có kiểm soát. Hoặc trong hành động của mình cũng vậy, hoặc trong cái sự tinh tấn của mình, hơi hơi chút cái bỏ, bỏ thời, bỏ khóa. Vậy là chính mình đã bị cái sự buông lung, có ba nghiệp thân tâm mình đã làm chướng ngại cái bước tiến rất là lớn ở trong tâm linh của mình. Nghèo khó và buồn phiền là do cái hành động trước kia. Hãy sống ở nơi ẩn cư không có người. Tôi luôn ngày nhắc nhở cái điều đó. Sống ở nơi ẩn cư không có người. Chừng nào tôi thảnh thơi đến ở nơi an vắng, dưới tàn cây hang động không lưu luyến trần gian. Bao giờ tôi mới được đến những vùng nguyên sơ, không ai dành làm chủ, không nhà cửa tự do. Bao giờ tôi mới được ở yên không sợ hãi, vỏn vẹn một bình bát, một chiếc áo cà sa, mà kẻ trộm không thèm đến đi điều tự tại. Đi bộ giữa gió rừng như được quạt êm mát, thông dong trên phiến đá như sân thượng cung vua. Dưới ánh trăng trong lành, mùi hương trầm ngang ngát, nghĩ đến sự giải thoát cho tất cả chúng sanh. Tùy ý ở lâu mau trong căn nhà hoang vắng, hay nơi một gốc cây, hoặc trong những hang đá, tâm không bận giữ của, an nhiên đi đó đây. Đó là cái niềm hạnh phúc của người xuất gia, của người tu. Cho nên nó trái ngược với người thế gian. Người thế gian á, đem cả một cuộc đời của mình để tranh thủ, để đoạt lấy, để chiếm hữu, để tìm về. Càng đoạt được nhiều, càng tìm về được lắm thì nghĩ rằng càng sẽ được hạnh phúc. Nhưng không biết rằng chính những cái mình đoạt lấy đó, chính những cái mình tìm về bằng mồ hôi, nước mắt, bằng máu hồng đó, là nguồn gốc của sự lo lắng, sự sợ hãi, sự đau khổ và cái sự tiêu tụy và nhọc nhằn. Họ không biết rằng cái mà họ đem tìm về, họ tưởng là hạnh phúc, lại là nguồn cội của khổ đau. Chỉ có bậc xuất gia tự tại giải thoát á, buông xả tất cả, và cuối cùng non xanh nước biếc nhà ta đây, trong tam thiên đại thiên thế giới này, là một cái tỉnh thất, là một cái tự diện của người tu. Đó mới là hạnh phúc chân thật. Nếu như vật chất quyết định hạnh phúc, quyết định sự an lạc, thì những người giàu có nhất trên thế giới bây giờ, ngày nào, tuần nào, tháng nào cũng có những cái bài cảm xúc về hạnh phúc. Bằng chứng mình xem không thấy mấy cái bài đó, mà toàn thấy ông khổ, lâu lâu thấy ông đau, lâu lâu thấy ông hoảng sợ. Và những cái người con của đại gia tỷ phú rơi vào xì ke ma túy, rơi vào những cái tệ nạn của xã hội. Trái ngược trở lại, Đức Phật của chúng ta bỏ hoàng cung điện ngọc, bỏ cái địa vị quyền uy thiên hạ. Và những chư tổ ngày xưa, ngay cả ngài Trần Nhân Tông là một vua Phật Việt Nam, bỏ ngai vị lên núi Yên Tử, mà hạnh phúc của nó với vua trời cũng không so sánh được. Như vậy thì đâu có thể lấy cái vật chất để đo lường cái hạnh phúc. Một chiếc y, một bình bát,
không có nhà, mà trời đất là nhà. Không có gia đình, lục đạo chúng sanh mười phương pháp giới là bà con quyến thuộc. Không có trụ xứ, không có một cái cơ sở riêng của mình, nhưng mà non xanh nước biếc nhà ta đây. Một vị cao tăng đời Đường, ta hỏi là nhà ngài ở đâu, chùa ngài ở chỗ nào, ngài đáp như vậy, ngài trả lời như vậy. Đó là bản sắc của người tôi. Ngày hôm nay dầu cho chúng ta có gì phương tiện độ chúng, có lập ra đạo tràng, lập ra tự viện đi nữa, nhưng trong tâm của mình vẫn là mây bay nước chảy. Đó mới là bản sắc của người xuất gia. Không bao giờ có ý nghĩ rằng của mình, ngay cái thân này cũng không phải của mình, ngay những cái mình hiểu biết Phật Pháp bây giờ đó cũng không phải là kiến thức của mình. Đó là của Tam Bảo, của Thầy Tổ đã cho mình. Không có cái gì là của mình hết. Mình là con số không, con số không. Mà trong con số không này đó, nó có hoa, có trăng, có lầu đài, vô tận tạng trung, vô nhất vật, hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lầu đài. Trong kho vô tận không một vật, có trăng, có hoa, có lầu đài. Bữa 16 có ngắm trăng không? 16 trung thu vừa rồi đó, trên đây có ngắm trăng không? Có không?
Mưa.
Mưa vẫn có trăng. Trăng của tự tâm, không có mây đen, mây trắng. Trăng của bồ đề tâm, không có trở ngại mưa nắng. Mỗi ngày phải ngắm cái mặt trăng đó. Còn nếu mình nhìn ở ngoài, mình sẽ thấy mưa, gió với mây đen không? Không có thể trăng. Phải nói rằng sự tu hành đó, siêu diệt hạnh phúc, siêu diệt tất cả những cái sự sung sướng trên thế gian này. Đó là gì? Đó là hãy sống nơi ẩn cư không có người, là trú xứ của mười phương ba đời chư Phật. Trong kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, nếu như có một người nào vừa suy nghĩ thôi, vừa phát khởi lên sự suy nghĩ, tôi sẽ đến cái chỗ xa vắng núi rừng để tu, mới vừa khởi một suy nghĩ như vậy và bước được vài bước chân để đi tới cái chỗ đó, thì cái phước báo công đức còn hơn cái người đem vàng rồng châu ngọc bố thí khắp tam thiên đại thiên thế giới. Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói như vậy. Vừa phát khởi một ý nghĩ là tôi sẽ đến cái chỗ xa vắng để tu hành, kế đó cất vài bước chân để đi tới cái hướng, về cái hướng đó, mà công đức phước báo còn hơn cái người đem tiền của đầy cả trái đất này để bố thí. Trong kinh Di Giáo chúng ta tụng hàng đêm đó, cái người ở chỗ xa vắng, vua trời đế thích và chư thiên cũng kính ngưỡng, kính lễ, tôn trọng. Thường ở chỗ xa vắng là chư thiên thường đến hộ trì, mà nhất là những cái pháp hội tu hành thanh tịnh, nhất là pháp luân thường chuyển, thì luôn luôn có chư thiên đến để mà hình phạt, để hộ pháp và để tạo điều kiện hoằng pháp.
Hành động sai lầm được tạo bởi hoàn cảnh. Thế nên hãy tránh cộng đồng xấu như tránh thuốc độc. Hãy tránh cộng đồng xấu như tránh thuốc độc. Thế gian hiện tại bây giờ cả thế giới đó suy đồi về đạo đức, về những phẩm hạnh, mà lại đó là có rất nhiều cái tệ nạn nó phát sinh. Tình nghĩa không còn, đạo đức suy sụp, con người hung hăng tàn bạo, giết hại lẫn nhau, lợi dụng với nhau, rồi bao nhiêu những cái chuyện xấu mình không thể tưởng tượng được cái gì cũng có. Cho nên đây là đứng cái phương diện tự tu, mình phải phát cái tâm tránh xa những cái xấu, những người xấu, những việc ác, những cái hoàn cảnh mà sẽ đưa mình đến cái loạn động của tâm. Mình ở đây mình muốn phan duyên cái tâm của mình, muốn phóng, mà phóng gì? Phóng với cây, với cỏ, với trà, cà phê, không? Với mây, với núi cũng còn đỡ hơn, phóng với mấy cái này nó đỡ hơn. Mà nếu như mình về thành thị, mình nhìn thấy, mà lúc đó mình phóng thì nó sẽ có chỗ bám, phóng thì nó đi theo luôn, phóng thì nó bị vướng mắt. Và ở đây giàu cho có phóng tâm thì nữa, nó cũng không có cái trợ duyên, không có cái vụ mà phóng qua phóng lại thì nó phóng, nhưng mà hồi nó thâu nó niệm Phật thôi, không có cái bên kia phóng. Còn ở về dưới kia thì cái này sanh thì cái kia nó sanh, ở bên đây phóng thì bên kia nó phóng, mà phóng qua phóng lại thì sao? Thì nó vướng, nó mát, nó dính, dính xong rồi nó buộc, buộc xong rồi nó kéo, kéo xong rồi nó lôi, lôi xong cái chạy, chạy xong cái sao? Thì sao? Nó lao xuống vực luôn. Dưới Sài Gòn nó không có vực, nhưng mà nó có mấy cái tù, tù vô hình, mấy cái nhà đó đưa về tóc mọc dài ra, rồi xong rồi qua hai ba đứa đó là nó cũng vô vực, xuống vực đó, nó cũng vô tù, phải không? Đó, mình thấy rất là rõ. Cạm bẫy xảy ra là do tà kiến, nên hãy học hỏi và tư duy phóng khoáng. Cạm bẫy xảy ra là do tà kiến, cái này rất là quan trọng. Mình phải học hỏi và tư duy phóng khoáng. Cạm bẫy là cái bẫy người ta dăng, hay nói một cái cách đơn giản là cái chỗ nhỏ hẹp. Tại sao mình bị vướng vào cái chỗ nhỏ hẹp, vào cạm bẫy? Là do tà kiến. Tà kiến là cái hiểu biết lệch lạc, sai lầm, chưa hiểu mà cho đã hiểu, chưa biết mà cho đã biết, chưa thông mà cho đã thông, chưa suốt mà cho đã suốt. Đó là tà kiến. Cái này rất là nhiều, rất là dễ. Người xuất gia học được một chút, biết được một chút, tự đóng cửa lại cho mình đã tới nơi rồi, mình đã hiểu hết rồi. Cái này là cực kỳ nguy hiểm, sẽ rơi vào tà kiến cực đoan, kiến chấp rất là dễ. Bản thân mình thành ngày xưa đã rơi vào, và chính các chú ở đây cũng đã từng có rơi vào, và hiện nay cũng đang có nhiều chứ không phải ít. Học được chút, hiểu được chút là tưởng đâu mình vậy là hiểu rồi. Thậm chí những cái lời của thầy nói cũng có khi xem thường,
nghĩ mình hiểu rồi, đó là tà kiến. Nếu mình giữ chặt cái thấy đó, mình sẽ đi vào đường tà. Dù như mình có thực hành được đi nữa cũng bị nghiêng lệch, không đúng với cái thấy biết chân xác viên mãn của Đại Thừa. Bản thân mình thành cũng chưa tự cho rằng mình đã đạt được chánh kiến trọn vẹn. Thấy được đúng nhưng chưa phải viên mãn. Phải vào dòng thánh thì cái thấy mới được chân xác và viên mãn. Cho nên đại đa số những người học, từ cư sĩ cho đến người xuất gia, thậm chí xuất gia nhiều năm nữa, nếu không khéo đều bị rơi vào cái này. Tự cho mình đã hiểu, tự cho mình đã biết. Một cái ấn tượng rất là sâu sắc, cố Hòa Thượng Diện Chủ Chùa Bổ Liên, ngài 90 tuổi rồi, 80 mấy 90 tuổi mà các thầy giảng pháp còn trẻ, có 30 mấy tuổi thôi giảng mà ngài bắt ghế ngài ngồi dưới nghe. Ngài lên tới đại lão hòa thượng rồi mà các thầy trẻ nhỏ giảng pháp mà ngài bắt ghế ngài ngồi dưới nghe. Mình bây giờ học tới bao nhiêu? Mới còn cư sĩ, mới thọ giới sa di thôi mà đã không có kính pháp. Làm sao mình được pháp? Hòa Thượng là tu tới mức độ nào? Từng hướng dẫn cho chư tăng kinh Kim Cang giảng dạy, những cái điều đó là mình phải suy gẫm. Trong giới Bồ Tát, bất cứ nghe chỗ nào mà có pháp sư giảng dạy bao nhiêu dặm, nếu không đi tới cầu pháp là phạm giới của Bồ Tát. Mà nghe phải như thế nào? Không phải nghe để mà gì có giống như cái robot kêu lên phải lên cho có mặt, phải hân hoan, phải tha thiết, phải chân thành, giống như khát mà được nước, giống như đói được ăn, giống như mưa mà được có cái chỗ mà trú ẩn, giống như đang nắng hạn mà gặp được bóng cây. Phải sanh cái tâm khát ngưỡng pháp như vậy. Trở lại cái vấn đề là đây, ngài nói do rơi vào tà kiến là sao? Mình phải học hỏi và tư duy phóng khoáng, phải có cái nhìn phóng khoáng rộng rãi, đừng có bám chấp vô một cái pháp nào mà mình thấy cho rằng cái đó là hay, là đúng. Mình nắm chặt vô cái đó thì sau này mình vô phương cứu, không có thuốc chữa. Đó là chấp pháp. Mà chấp tiền, chấp tài, chấp sắc, chấp những cái ở ngoài còn dễ phá, mà chấp pháp là rất là khó chơi. Tại vì pháp phần nghĩ luôn luôn là đúng, cho nên chấp pháp là khó trị lắm. Sẽ đời đời kiếp kiếp nắm chặt, không có buông ra. Cho nên phải có cái tư duy và cách nghĩ thoáng mới được. Bất cứ cái niềm vui hay là hạnh phúc nào xảy ra với mình á, đều là do cái phước đức riêng, chớ có nên kiêu hãnh. Dễ sanh kiêu hãnh lắm. Mình được cái gì vui, được cái gì hạnh phúc là mình dễ kiêu hãnh. Chẳng hạn như được giàu có thì mình nhìn thấy những cái gương mặt, cái cách đối xử chung chung là mình thấy rất là dễ. Thường những người giàu có
xem thường người nghèo khó, không có chơi, không có giao tiếp với những cái giới bình dân. Mình kiêu hãnh trong cái sự giàu có của mình, mình kiêu hãnh trong cái sắc đẹp của mình. Thí dụ như sanh ra được đẹp đẽ, mấy người xấu là không chơi, ngay thường thường ngang không thèm dòm, chỉ chọn những người đẹp đẹp ngang mình mới nói chuyện, kiêu hãnh về sắc đẹp. Rồi đó, kiêu hãnh về kiến thức, tri thức, học giả, nhà nghiên cứu, bằng cấp cao, hiểu biết nhiều, xem thường những người không học, không hiểu biết, kiêu hãnh với cái tri thức, cái biết của mình, ngầm ngầm ở trong tâm của mình xem thường người khác. Đó là sự kiêu hãnh về tri thức, rất dễ bị. Cho nên chúng sanh mình á là luân hồi là vậy đó. Hay có gì mắc cái này, gặp cái gì vướng cái này, được cái gì thì là chấp cái này. Tất cả những cái đó, có tài năng chút làm được việc, xem thường hết mọi người, chỉ nghĩ có mình độc tôn thôi. Thậm chí xem thường thầy luôn, qua mặt hết. Ví dụ dễ bị lắm. Tất cả những cái đó là đều là cái sự kiêu hãnh, cho mình hay, cho mình hơn, xem thường người khác. Cho nên mình đừng nghĩ rằng những cái mình có là hay, là hơn. Thật ra mình chỉ là hạt cát thôi, một giọt nước trong đại dương thôi. Ngoài trời có trời, trên người có người. Phải biết những bậc đại nhân, những bậc vĩ nhân, những bậc Bồ Tát hy sinh thân mạng nhiều như cát bụi gì chúng sanh, mà cả ngày không bao giờ tự cho mình là hay. Tự cư công là cư trú nơi cái công tích của mình, kể công, khoe công, bày tỏ ra cho người ta biết mình có công. Không có, phải luôn luôn nghĩ đến ân của sáu đường chúng sanh. Đó là nói riêng nhà bếp, người quay phim cũng vậy, người làm sách cũng vậy, người giữ chùa cũng vậy, người tri sự lo bao nhiêu công tác nhọc nhằn cho chúng cũng vậy. Đừng nghĩ rằng mình làm như vậy là nhiều. So với cao tăng cổ đức, so với các bậc thánh nhân, so với A-la-hán Bồ Tát, mình chỉ một phần tỷ thôi. Giống như hột cát nhỏ dính trong cộng lông chân của các ngài, mình phải quán xét như vậy thì mình mới đạt tới cái chỗ đại công, đạt tới cái chỗ vô công, đạt tới cái chỗ vô vi vô lậu của Phật quả, vô ngã của Niết Bàn. Tất cả những cái mình làm xong quăng xuống liền, làm xong buông xuống liền, ngay khi làm cũng là lúc buông. Như vậy mới tương ưng với cái trí huệ không của Maha Bát Nhã, tương ưng với cái tâm đại bi Bồ Đề tâm của chư Bồ Tát. Chỗ đó cần phải học. Rất là nhiều cái sự kiêu hãnh mình phải để ý nhiều lắm, nó mới chỉ 2-3 cái thôi, nhiều lắm. Thầy mình nổi tiếng cũng dựa vô đó, chùa mình được nhiều người biết, cảnh đẹp cũng dựa vô đó. Rất là nhiều phải soi sát cái tâm mình, dùng cái ngọn đèn trí huệ soi tận ngõ ngách, soi hết những cái hốc, những cái kẹt, soi thấu hết á, trong cái tận á, cái tâm khảm của cái sự kiêu hãnh, đừng để cho nó phát sanh, đừng để cho nó có cơ hội sống còn, đừng để cho nó có cái dịp bám trụ, đừng để cho nó sanh trưởng trong tâm của mình. Dùng cái ngọn đao của Ma Bát Nhã, nhất đao lưỡng đoạn, một dao hai khúc, như Tôn Ngộ Không dùng con mắt trồng vàng nhìn thấu hết yêu nghĩa, không cho con nào sống hết, đập một gậy thiết bản là tan tành. Trong tâm của mình phải luôn luôn như vậy, giống như dương tiễn của con mắt thứ ba, diệu quan sát trí. Những người bình thường á bị chấp á, là vì cái thức thứ sáu đó, là cái thức đó nó hay phân biệt suy tính đó, và nó chấp ngã. Nhưng mà cái người tu là dùng cái trí vô ngã đó kết hợp với cái thức thứ sáu thì nó trở thành ra diệu quan sát trí. Lấy cái trí thứ sáu đó mà nương ra cái thấy vô ngã thì nó trở thành diệu quan sát trí, đặc biệt như vậy. Mà sử dụng cái thức thứ sáu đó với cái trí chấp ngã thì nó trở thành ra là phân biệt sự thức. Đó là nguồn gốc của vô minh, của kiến chấp, của phiền não. Còn đem cái trí thứ sáu đó, cái thức thứ sáu đó mà kết hợp với cái vô ngã thì nó thành diệu quan sát trí. Diệu quan sát trí là cái trí quán sát nhiệm màu, cái trí quán xét nhiệm màu trong mọi lúc mọi nơi. Mỗi niệm sanh ra vô lượng vô biên công đức kỳ diệu. Mình không biết tu thì chính cái trí nó sanh ra vô minh, chính cái trí nó sanh ra chấp ngã, chính cái trí nó sanh ra phiền não, chính cái trí nó sanh ra ràng buộc luyến ái, chính cái trí nó sanh ra kiêu ngạo, chính cái trí nó làm cho mình kiêu hãnh, xem thường người khác. Mà mình biết tu thì chính cái trí nó sanh ra tuệ giác, chính cái trí nó sanh ra sự giải thoát, chính cái trí nó đạt tới cái tuệ giác vô ngã, chính cái trí nó sanh khỏi là đại bi, chính cái trí nó làm cho tự lợi lợi tha, vô lượng vô biên an lạc cho 10 phương pháp giới chúng sanh. Đó là sự kỳ ngay nơi tâm của mình. Sanh tử không biến mất khi con chết, con lại sẽ đi lang thang qua ba cõi, không có hạnh phúc trong cuộc sanh tử. Con không bao giờ vượt qua khổ đau, dầu con có sinh ra chỗ nào trong sáu loại chúng sanh. Con đã lang thang biết bao nhiêu trong quá khứ, chịu đựng đau đớn không nói hết, và con sẽ tiếp tục lang thang qua sanh tử, lắc lư theo những ngọn sóng của khổ đau. Tốt hơn là thực hành pháp cắt đứt sự trói buộc của con vào đau khổ, trừ khi con đến đất liền. Nếu không thì con không thể nào dẫn người khác ra khỏi sanh tử. Nhưng hình như tất cả những hành giả vẫn gắn liền với sự vui chơi của thế gian và lại ném mình trở vào trong sanh tử. Với sự giúp đỡ của tự do và sung túc, con phải cắt đứt sự trói buộc vào sanh tử ngay bây giờ. Sanh tử không biến mất khi con chết, con lại sẽ đi lang thang trong ba cõi. Cái chỗ này mình cần phải suy xét sâu sắc. Người ta cứ nghĩ rằng chết rồi là hết, tôi chết cho xong, tôi chết rồi là khỏe. Đại đa số đều nghĩ vậy hết. Cho nên chuyện cái gì bế tắc hay gì bức ngạc quá, ta không chịu nổi, ta muốn tự giận cho chết đặng xong. Nhưng chết không phải là xong. Đừng nghĩ rằng chết rồi là xong hết. Không có xong. Không phải là xong đâu. Vấn đề lớn sau khi chết, lớn hơn lúc còn sống. Tại vì sao? Tại vì lúc còn sống nè, mình làm chủ thân, làm chủ lời nói, làm chủ suy nghĩ của mình. Mình có thể quyết định đi con đường nào, chọn con đường nào. Còn cái lúc mình chết đó, mình hoảng loạn, mình sợ hãi, rồi mình mù mịt ở trong đó, mình sẽ đi lang thang trong cái chỗ mịt mù tâm tối. Nó còn nguy hiểm hơn, nó còn có vấn đề lớn hơn gấp 1000 lần lúc mình đang sống. Cho nên đừng nghĩ chết rồi là hết. Hãy giải quyết công việc ngay lúc còn sống. Hãy đem hết sức của mình hành trì tu tập ngay bây giờ, ngay giờ phút này. Không có hạnh phúc trong cuộc sanh tử, con không bao giờ vượt qua đau khổ. Dầu con có sanh ra chỗ nào, bất cứ chỗ nào trong sáu nẻo luân hồi, làm gì có hạnh phúc trong cuộc sanh tử? Đó là một câu nói xác đáng. Không có hạnh phúc trong cuộc sanh tử này. Câu nói này là chí lý. Câu nói này là tột cùng. Câu nói này là cứu cánh. Đây là khổ đế của tứ thánh đế. Bây giờ mình suy nghĩ thử đi. Người nghèo là khổ rồi, người vừa vừa là khổ, người cực giàu cũng khổ, người xấu thì đương nhiên khổ, người thê thảm không ai thèm dòm, người vừa vừa cũng khổ, người quá đẹp càng khổ, không có tài cũng khổ, người ta xem thường, có tài vừa vừa cũng có cái khổ, mà quá tài càng khổ, cái kiểu nào cũng khổ hết. Rồi có những người mình nghĩ rằng người ta rất là hạnh phúc sao? Không có. Dầu cho mình có đạt được đi nữa, rồi nó cũng sẽ bị mất. Chính cái đó là hoại khổ. Huống chi là mình không có đạt giống như ý nguyện của mình. Trên thế gian này ai mà đạt được ngũ dục giống như ý nguyện của mình? Không có ai. Đạt được tiền của giống như mình muốn? Không có. Đạt được sắc đẹp như nguyện vọng của mình? Không có. Đạt được cái danh tiếng như trong lòng mình? Không có. Đạt được tất cả những tiện nghi theo cái tư tưởng của mình tưởng tượng ra? Không có. Dầu cho có đi nữa thì cái đó cũng mất. Cho nên trong cuộc sanh tử không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc trong sanh tử luân hồi. Không có. Vô sở đắc. Có gì đâu. Cả một cuộc đời. Cho nên Tổ Quỳ Sơn nói là sao? Cả một cuộc đời của mình cuối cùng không có được gì hết. Mà khổ một cái là tới chừng bệnh, hấp hối trên giường bệnh rồi, lúc đó mới thấy được. Muộn quá rồi. Tới lúc đó mới thấy được. Sao ngay bây giờ Phật dạy Tổ nói mình không thấy đi? Nãy giờ nó khỏe biết bao nhiêu. Đó là cái đau đó. Cho nên nói rằng trời còn sáng còn đẹp, không chịu tranh thủ đặng đi về nhà, mà đợi đến trời tối mưa bão lúc đó về sao được. Còn sức khỏe, còn thời gian, còn minh mẫn, tranh thủ mà đi về nhà. Thực hành tâm linh. Đợi đến cái lúc quằn quại, đến cái lúc thở không nổi, gắn cái bình oxy, đó là mưa bão rồi. Làm sao đi về được? Bất cứ mình sanh ra chỗ nào trong sáu nẻo luân hồi này, từ cõi trời, cõi người, Atula, địa ngục, ma quỷ, súc sanh. Địa ngục, ma quỷ, súc sanh là không nói đi, Atula không kể luôn, cõi người, cõi trời, làm sao mình vượt qua được đau khổ? Mình nhìn khắp thế gian này đó, cả trên thế giới này đó, có người nào hoàn toàn hạnh phúc? Không có. Cái dịch Ebola bây giờ trong một ngày thôi chết hơn 200 người. Mình nhìn cho sâu sắc để mà quán chiếu cái thế gian này. Khổ là một sự thật. Lời nói đầu tiên của Đức Phật khi mới vừa vận chuyển bánh xe Phật, ngay cả cõi trời, một ngày một đêm thôi, hàng trăm năm ở cõi người của mình, một ngày một đêm ở cõi trời, 100 năm ở cõi thế gian của mình, mà tuy là nhiều như vậy đó, mà rồi đó cái phước ở trời cũng hết, phước ở trời hết rồi đó, ngủ suy tướng hiện, qua trên đầu héo, trong người đổ mồ hôi hôi ra, cái chỗ ngồi nóng, vân vân, là họ biết họ sắp sửa họ sẽ hết phước cõi trời, họ sẽ đọa lạc. Thường hết phước cõi trời là rơi xuống địa ngục, ngồi súc sanh, tại họ không biết tam bảo, không biết tu hưởng không à. Cho nên lúc đó họ hoảng sợ lắm, mà trong cái lúc họ hoảng sợ đó chỉ có một cái thời gian rất là ngắn thôi, mà bằng ở dưới thế gian mình 500-700 năm. Trong cái lúc mà báo họ biết là sắp sửa chết rồi đó, hỏi cõi chư thiên mà dài bằng thế gian mà 500-700 năm, có chu khoảnh khắc ở trên cõi trời thôi. Cho nên xưa có mấy người đó, trong cái chuyện thuyết kể là lạc lên cảnh tiên đó, trở về đây chết hết trơn, chết hết mấy người bạn người thân rồi chết hết, rồi không ai biết, hỏi hỏi ra là mấy trăm năm trước, thầy lên trển con chút mà trở về đây là mấy trăm năm. Như vậy chư thiên cái chảnh mới đi vòng vòng chơi dòm xuống tụi mình chết hết trơn. Mình soi chư thiên giống như là hoa phù dung, sớm nở tối tàn, giống như mấy cái con xanh trong nước lăn quăng bò chút xíu chết, mà cũng tưởng đâu mình ngon lắm. Ngay cả thế giới chư thiên như vậy đó, mà hưởng phước vô cùng vô tận như vậy, mà hết phước rồi nó rơi từ trên đỉnh núi Tu Di mà lọt xuống địa ngục A Tỳ, thường rớt vào loài súc sanh, các con thú vật. Cho nên ngài mới nói con không bao giờ vượt qua đau khổ, dầu con có sanh ra bất cứ chỗ nào trong sáu nẻo luân hồi. Đừng có dòm thấy mấy người kia ta tới đó, giàu có đẹp đẽ xe du lịch này nọ thì tưởng đâu người ta sung sướng, đừng có mộng tưởng. Nhưng mà hình như người nói cái câu này khiêm tốn, hình như tất cả hành giả vẫn gắn liền với sự vui chơi của thế gian và lại ném mình trở vào trong sanh tử. Hành giả này là người tu đó. Ngài nói hình như rất là nhiều những hành giả, những người tu vẫn gắn liền với sự vui chơi của thế gian, còn thích, còn mê, còn ham vui, còn ham chơi, giống như mình vậy nè. Tu tu chứ cũng còn ham vui, tu chứ cũng còn mê chơi, phải không? Tu gì thấy gì cũng còn tham tham đó, thì còn ham chơi, còn ham vui với thế gian, thì như vậy thì còn vẫn còn gắn liền với thế gian, chứ chưa có bái bai luân hồi, chưa có vĩnh biệt sanh tử, chưa có tách mình ra khỏi với đời. Thân tuy giờ đã tách rồi đó, mà tâm chưa hẳn là đã rời. Cho nên á, như vậy thì sao? Thì lại ném mình trở lại trong sanh tử, ném mình vô, giống như mình cầm trái banh, giống như mình cầm cái món đồ gì, mình ném trở lại vô, ném trở vô. Cho nên mình cần phải như thế nào? Cần phải tách mình ra, cần phải vượt thoát ra, cần phải đó là tinh tấn phát cái tâm cầu giác ngộ, vượt thoát sáu nẻo luân hồi. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn